tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 171. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng, tôn kính xin chào mọi người. Vào ngày 2 tháng 11 này, sư trưởng nhận được lời mời đến Sri Lanka. Tổng thống Sri Lanka rất là tán thán sự nỗ lực về quan niệm thế giới hòa bình, tôn giáo đoàn kết trong thời gian dài của sư trưởng. Cho nên ông mời sư trưởng đến thăm đất nước của ông. Chúng ta thấy được Tổng thống Sri Lanka, ông ấy hiểu được tầm quan trọng của đoàn kết tôn giáo đối với sự an định của xã hội. Tổng thống của một nước có được nhận thức như vậy, đó là phước báo của đất nước đó. Sư trưởng từng nói với nguyên thủ tướng Malaysia, ông Mahathir của chúng ta, là muốn cả thế giới, xã hội này an định, phải làm tốt được 4 chuyện: đất nước với đất nước chung sống hòa bình, đối đãi bình đẳng; dân tộc với dân tộc chung sống hòa bình, đối đãi bình đẳng; đảng phái với đảng phái chung sống hòa bình, đối đãi bình đẳng; tôn giáo với tôn giáo chung sống hòa bình, đối đãi bình đẳng. Chỉ cần làm tốt 4 chuyện này thì xã hội an định, đất nước hưng thịnh. 4 chuyện này không dễ gì làm được, phải hạ công phu rất lớn, mà bắt đầu từ đoàn kết tôn giáo, từ từ có thể mở rộng phát triển những việc này. Bởi vì người tin theo tôn giáo trên toàn thế giới này nhiều hơn người không tin vào tôn giáo, để cho tín đồ có thể học tập, thực hành giáo dục luân lý đạo đức của tôn giáo họ trong thời gian dài. Vậy thì họ chính là lực lượng an định cả xã hội này, còn có tấm gương thúc đẩy phong khí tốt đẹp. Mà lãnh đạo tôn giáo phải dẫn đầu làm. Giữa tôn giáo với tôn giáo hài hòa, chung sống hòa mục, tôn trọng lẫn nhau, học tập lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác cùng nhau, vậy thì sẽ dệt nên một án thơ vô cùng tươi đẹp cho thế gian này. Bởi vì tất cả kinh điển của tôn giáo đều dạy phải yêu thương người. Trước tiên bắt đầu làm từ tín đồ tôn giáo, lãnh tụ tôn giáo, khiến cho người không tin vào các tôn giáo và xã hội đại chúng chấp nhận, tiếp đó mà noi theo. Nếu như người có tôn giáo không dẫn đầu, chung sống hài hòa, vậy thì tội lỗi này rất lớn, làm trái với lời dạy bảo của kinh điển. Tục ngữ nói là biết luật mà phạm luật, tội nặng thêm một bậc. Người trên thế gian chưa học nên họ không hiểu, sau khi học xong thì càng phải khuyến khích thọ trì, sau đó y giáo phụng hành, còn làm cho xã hội thấy được, làm tấm gương tốt. Mà Đức Sư Trưởng còn ở Singapore đã đoàn kết 9 tôn giáo lớn, giống như anh chị em trong một nhà vậy. Vào năm 2006, Liên Hiệp Quốc đã tổ chức hoạt động chúc mừng Ngày Phật Đản Sanh 2550 năm, thảo luận, nghiên cứu sự cống hiến của đệ tử Phật đối với toàn thế giới. Trong đó có mời đại biểu 9 tôn giáo lớn ở Singapore đến tổ chức UNESCO để mà cùng nhau cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Khi đó chúng tôi nhìn thấy đại biểu của 9 tôn giáo, họ vô cùng chân thành. Mọi người dùng nghi thức của mình, dùng tín ngưỡng của mình chí thành cầu nguyện cho thế giới. Từ trường khi đó vô cùng hài hòa, kiết tường, mà chính người họ tay nắm tay chúc phúc cho thiên hạ. Đại biểu đến từ 192 quốc gia ở đó đều vô cùng chấn động, cũng rất là mong muốn được như vậy. Vậy thì làm sao làm được như vậy? Khi đó sư trưởng chủ động giúp đỡ, quan tâm các tôn giáo. Trong đó có một lần đạo hồi muốn xây trường học, họ đi quyên góp, còn thiếu một khoản kinh phí khá lớn. Khi đó các tôn giáo khác phát động tổ chức một buổi gây quỹ, mọi người tự mình chuẩn bị thực phẩm, đồ đạc, đem tới đó bán để quyên góp tiền. Chính tôn giáo đoàn kết, kết quả là số tiền bán được thu về nhiều hơn số tiền cần quyên góp. Tôi tin là đạo hồi rất là cảm kích sự tận tâm tận lực, không phân biệt của các tôn giáo khác đối với họ. Sư trưởng có kinh nghiệm này, mà Tổng thống Sri Lanka có thể nhìn ra được thiện tri thức như vậy, hiểu được dùng lễ để mà mời tới, hiểu được đem kinh nghiệm trí huệ nhân sinh của sư trưởng giúp đỡ cho đất nước của ông, giúp đỡ cho xã hội của ông. Tổng thống Sri Lanka đã làm được quần thư trị yếu, đức hạnh vô cùng quan trọng của một người làm lãnh đạo, đó là tôn trọng người hiền. Chúng ta từ trong lịch sử mà xem, bất kỳ đất nước nào, bất kỳ triều đại nào muốn hưng thịnh thì nhất định phải tôn trọng thánh hiền, tôn trọng người có trí huệ. Nhà Thương có ông Y Doãn, nhà Chu có Khương Thái Tông, còn có nhà Đường hiểu được xem trọng người hiền, như Ngụy Trưng phòng Huyền Tinh, đất nước rất nhanh chóng được yên bình và ổn định. Mà chúng ta thấy được đất nước theo đạo hồi có rất nhiều điểm khiến chúng ta khâm phục. Bạn xem ở Indonesia, tín đồ Hồi giáo nhiều, nhưng mà họ vô cùng tôn trọng sư trưởng, còn tặng cho sư trưởng bằng tiến sĩ danh dự, là danh dự rất cao trong đạo hồi của họ. Đây là hành động cụ thể tôn trọng người hiền của họ. Người Hoa chúng ta phải học theo họ. Còn có nguyên thủ tướng Malaysia, thủ tướng Malaysia hiện tại, họ đều vô cùng tôn trọng sư trưởng. thường thỉnh giáo sư trưởng rất nhiều về vấn đề quốc gia. Đây đều là tôn trọng người hiền. Tổng thống hiện tại của Sri Lanka, ông ấy cũng có đức hạnh như vậy. Mà Sri Lanka là đất nước theo Phật giáo tiểu thừa, trong nước cũng có tín đồ đạo hồi. Tổng thống xem trọng người hiền, hơn nữa sự tôn trọng người hiền của ông thể hiện ra như thế nào? Tất giả chính danh hồ, chính là câu 167 mà lần trước chúng ta đã học. Tử Lộ viết về quân Đại Tử Nhi Vi Chính, Tử Tương Hề Tiên. Tử Lộ hỏi Khổng Tử, nếu vua nước Vệ muốn mời ngài đến phò trợ ông ấy trị quốc, không biết ngài sẽ làm việc quan trọng gì trước? Khổng Tử nói là, vậy nhất định phải chính danh trước. Tử viết, tất giả chính danh hồ. Chúng ta thường nghe câu thành ngữ, danh chính ngôn thuận. Cũng giống như cố tổng thống Indonesia, ông qua hết, ông mời sư trưởng đến Indo, đặc biệt tặng bằng tiến sĩ danh dự. Cái này cũng là chính danh. Nói với người trong nước của ông là, chúng ta phải học theo trí huệ của vị trưởng bối này. Nếu như tổng thống Wahid mời sư trưởng đến mà ông không có thể hiện gì cả, sư trưởng đến đất nước của họ, người có đức hạnh thường rất là khiêm tốn, ngài cũng không thể nói tôi có thể giúp đỡ mọi người việc gì. Ngài có thể nói rất nhiều luân lý đạo đức mang lại lợi ích cho gia đình xã hội, nhưng ngài không thể chủ động yêu cầu hay nhắc đến những chuyện này. Cho nên người lãnh đạo dùng lễ thỉnh mời thánh hiền là chuyện rất quan trọng. Tổng thống Sri Lanka lần này thịnh tình mời sư trưởng như vậy, tán thán những chuyện sư trưởng làm như vậy, khiến cho người trong nước của ông có thể tôn trọng vị trí giả, vị trưởng giả như vậy. Việc này là chính danh cho sư trưởng. Như Tề Hoàng Công khi đó dùng Quảng Trọng, gọi Quảng Trọng là trọng phụ, tương đương là nghĩa phụ của ông. Vì thì danh này chính rồi, cả nước ai mà không nghe lời của Quảng Trọng. Cho nên chính danh vô cùng quan trọng. Chúng ta ở trong đoàn thể, chúng ta muốn trọng dụng một vị chủ quản, bạn cũng cần nhân lúc toàn bộ mọi người đang có mặt vô cùng tôn trọng, thận trọng mà giới thiệu cho mọi người biết người đó hiện nay đảm đương vị trí chủ quản của bộ phận nào. Bởi vì làm chủ quản, họ cũng cần có uy tín, đến danh phận họ còn không có, thì làm sao mà gây dựng uy tín đây? Hơn nữa, thận trọng lúc ban đầu, lúc đầu chúng ta giới thiệu họ, khẳng định họ, họ cảm thấy rất được tôn trọng, sau đó mọi người cũng tôn trọng họ, cũng hiểu họ. Vì nguyên nhân gì mà họ đến là tinh thần cống hiến tới làm việc này. Nếu như không cho họ cái danh này, danh không chính. Họ không có danh thì không có danh phận. Phận là bổn phận của họ, việc họ nên làm. Không cho họ danh phận, họ lại đi quản lý một số việc. Mặc dù là tâm tốt, nhưng mọi người sẽ nói ra nói vào: anh ấy có quyền này không vậy? Quản chuyện của chúng ta làm gì? Nếu như có một người rất tốt, rất có năng lực đến đoàn thể của bạn, bạn không chính danh cho họ, có thể 3 ngày sau họ sẽ rời đi. Họ không được tôn trọng. Hơn nữa họ có năng lực, họ là người hiểu nghề. Không danh chính ngôn thuận thì họ cũng không tiện nỗ lực vì đoàn thể này nữa. Cho nên trong lịch sử, chính danh là mấu chốt khiến nhân duyên thành bại hay không. 3 người tài giỏi đầu thời Hán là Hàn Tín, Tiêu Hà, còn có Trương Lương. Hàn Tín rất có năng lực, soái lĩnh binh lính, binh lính càng nhiều càng tốt. Khi đó mời Hàn Tín soái lĩnh binh lính, còn phải hành lễ phong đại tướng quân. Đó cũng là chính danh cho Hàn Tín. Ông ở trong quân đội có uy tín rất cao, có thể gắn kết lòng quân. Cho nên không thể xem thường chính danh. Chúng ta nhớ đến một cảnh trong lịch sử. Lưu Bị 3 lần đến nhà Tranh mời Gia Cát Lượng xuống núi. Gia Cát Lượng đích thực là một vị trí giả. Đến đối thủ của ông là Tư Mã Ý còn phải khen ông là kỳ tài. Có thể thấy năng lực trí huệ của ông khiến người khác khuất phục. Khổng Minh tiên sinh khi xuống núi mới 27 tuổi. Chúng ta xem lịch sử, có đôi lúc suy ngẫm thấy mình kém xa với các vị đó, thật là đáng hổ thẹn. Đương nhiên có thể mời được một vị thánh hiền không màng danh lợi thì phải dựa vào tâm chân thành, dựa vào tâm yêu thương nhân dân thì mới có thể cảm động đối phương. Gia Cát Lượng là đạm bạc để sáng tỏ chí lớn, yên tĩnh để chí hướng xa xôi. Bạn dùng vật chất bên ngoài, vinh hoa phú quý thì không thể nào mời ông xuống núi được. Khổng Minh 27 tuổi gặp được Lưu Bị, 3 lần đến nhà Tranh để tìm thần tử. Trong xuất sư biểu có nói trưng cầu ý kiến của thần tử vì thời cuộc khi đó. Thật lòng thật dạ nói về tình thế thiên hạ. Kết quả là trong khi nói chuyện, Khổng Minh nghĩ ra sách lược chia thiên hạ làm 3, nói chuyện ở Long Trung. Khổng Minh cảm ơn tri ngộ của Lưu Bị, hứa với tiền đế thì theo ngài góp sức. Ngày hôm sau liền cầm bội kiếm, mang theo đàn cùng Lưu Bị rời đi, bỏ lại gia đình đi phò trợ cho một vị minh chủ như Lưu Bị, mưu cầu hạnh phúc cho chúng sanh trong thiên hạ. Vừa ra ngoài thì nguy cơ liên tiếp xuất hiện, cho nên lúc binh lính bại trận tiếp nhận nhiệm vụ, lúc tình thế nguy nan phụng mệnh đi sứ. Khi viết bức thư này thì đã trải qua 21 năm rồi. Khổng Minh vừa xuống núi, những đại tướng như Quang Vũ, Trương Phi vốn không hề biết ông, có thể nghĩ ông là người đọc sách mà thôi. Có hiểu đánh trận hay không thì không rõ. Cho nên Lưu Bị ắt phải chính danh cho ông. Từ trong lịch sử chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của chính danh. Danh chính ngôn thuận, tất cả mọi người đều phải nghe theo ông. Danh bất chính, tắc ngôn bất thuận, có thể sẽ xuất hiện rất nhiều lời phê bình, châm biếm, nghi ngờ, châm chọc sau lưng. Đương sự lại cảm thấy không có lập trường. Vậy thì ngôn không thuận, lời nói ra không thể thuận lợi, thì làm việc càng khó khăn hơn. Trong đoàn thể không có danh phận, lời nói ra uy tín không đủ, việc cũng làm không thành. Việc làm không dễ gì thành công. Sự phối hợp của người khác có hạn, mà lời phê bình được thốt ra thì lọc người trong đoàn thể đều bị ảnh hưởng, việc làm cũng chẳng thành. Mà sự bất thành tắc lễ nhà bất hưng, chuyện bình thường cũng rất khó mà chấp hành, huống hồ là giáo hóa lễ nhạc cho cả nước. Vì công trình càng lớn thì càng không thể nào hưng khởi được rồi. Chúng ta xem nhà Chu, Chu Công đặt ra lễ nhạc, nhưng mà Chu Thiên Tử, Vũ Dương, Thành Dương đều dành trọng đãi và địa vị cao nhất cho Chu Công. Như vậy ông mới có thể phát huy được, đặt ra lễ nhạc. Sự bất thành tắc hình phạt bất trúng, lễ nhạc không hưng khởi, bá tánh không có giáo hóa tốt. Không có giáo hóa tốt thì họ sẽ làm sai. Lúc này người lãnh đạo lại không phản tỉnh do lỗi lầm của mình, không giáo dục người dân cho tốt, nhìn thấy bá tánh như vậy có thể lại chỉ trích họ. Lúc này trị tội bá tánh thì không thích hợp, dụng chi bất đương. Tăng Tử nói là thượng thất kỳ đạo, nhân tán cửu hỷ, như đắc kỳ tình, ai căn vật hỷ. Bạn làm lãnh đạo không chế định lễ nhạc, không phổ biến giáo hóa luân lý đạo đức, bá tánh không hiểu đạo lý, họ làm sai rồi, bạn chỉ muốn trừng phạt họ, việc này biến thành chuyên quyền bạo ngược. Khổng Tử có nói trong Luận Ngữ, bất giáo nhi sát vị chi ngược, bạn không dạy mà lại trừng phạt họ, đây là hành vi bạo ngược. Cho nên chỉ cần lễ nhạc không hưng khởi, hình phạt của bạn cho dù là chế định rất hoàn thiện, vẫn là không cách nào khiến cho phong khí của xã hội được cải thiện, cũng sẽ dùng không thích hợp. Bởi vì người ác cũng có chỗ đáng thương. Giáo dục gia đình, giáo dục trường học, giáo dục xã hội của họ có vấn đề, nên suy ngẫm cải thiện từ những chỗ này, sau đó dùng hình phạt nhất định, phải công chính mới được. Hình phạt bất trúng, hình phạt dùng không thỏa đáng, hoặc là lập pháp cũng không có quy hoạch chu đáo chi tiết, rất nhiều tình huống xuất hiện liền ngay lập tức ra điều luật mà suy nghĩ vẫn chưa được chu đáo tỉ mỉ, hình phạt bất trúng. Tắc dân vô sở thố thủ túc, nhân dân cảm thấy tay chân luống cuống, họ không biết phải làm như thế nào cho tốt, vì thiên hạ sắp muốn loạn rồi. Cũng giống như vậy, hiện nay rất nhiều quốc gia ra điều lệ không thể đánh đòn con trẻ, ngay cả cha mẹ còn không được, giáo viên thì càng không được rồi. Nhìn thì có vẻ là pháp luật này hình như đang giải quyết vấn đề. Chúng ta xem tâm thái của con trẻ bây giờ sanh ra điều gì. Cha mẹ không thể động vào tôi, thầy cô cũng không được động vào tôi. Bạn nói xem pháp luật như vậy có thể giải quyết vấn đề căn bản không? Chữ phạt này là một hành vi suy nghĩ trong lòng chúng có thỏa đáng hay không mới là vấn đề căn bản, chứ không phải biến thành động tác phạt này. Bạn ở đó viết điều luật mấy ngàn năm nay, cha mẹ trừng phạt con cái, đó là quản giáo chúng, yêu thương chúng, đời đời xuất hiện thánh hiền hiếu tử. Bây giờ cha mẹ không thể trừng phạt con cái, vậy thì bây giờ chúng ta có xuất hiện thánh hiền, có xuất hiện hiếu tử không? Pháp luật chỉ là giải quyết triệu chứng. Thậm chí pháp luật đặt ra điều phải suy nghĩ về mọi mặt. Nếu không, bạn chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nhìn một góc độ mà đưa ra điều luật, một khi luật được ban hành thì ngay lập tức sẽ có vấn đề. Vậy nên bạn xem con trẻ hiện tại, luật pháp bảo vệ trẻ em, cha mẹ ai cũng không được đánh chúng, chúng càng ngày càng kiêu căng. Cho nên nhân vô sở thố thủ túc, đến cha mẹ cũng không biết làm sao quản giáo con cái, thầy cô không biết làm sao quản giáo trẻ con. Vậy nên những người lập pháp phải có sự chỉ dẫn của kinh điển, dựa vào sự yêu ghét của bản thân để lập pháp thì tầm ảnh hưởng quá lớn rồi. Cho nên câu nguyên văn này phần sau trong luận ngữ có nói là: cố quân tử danh chi tất cả ngôn giả, ngôn chi tất cả hành giả. Quân tử ư kỳ ngôn, vô sở cẩu nhi dĩ hỷ. Quân tử dùng một danh từ nói một câu, nhất định phải phù hợp với sự thật, nhất định là thuận theo lý mà nói ra. Tất khả ngôn, ngôn chi tất khả hành, vừa phù hợp đạo lý lại có thể thực hành được. Quân tử vô sở cầu nhi dĩ hỷ. Quân tử nói một câu cũng không tùy tiện, thế nữa quân tử nói ra câu này, nói ra một chữ thôi cũng phải đúng với sự thật, đều ở trong một câu nói này. Nhắc nhở bổn phận của con người, nhắc nhở thái độ đúng đắn của con người. Ví dụ như trong Đệ Tử Quy nói, gọi người lớn chớ gọi tên. Điều này phù hợp với nhân tình xử lý. Chúng ta nếu như nói phải bình đẳng với con cái, có thể trực tiếp gọi tên của cha mẹ, vậy thì phiền phức rồi. Bây giờ con trẻ rất ngạo mạn, trực tiếp gọi tên của cha mẹ. Từ chỗ này chúng ta thấy được danh chi tất khả ngôn, ngôn chi tất khả hành, làm sao mà nói như vậy được chứ? Nếu như vậy sẽ gây ra tệ nạn vô cùng lớn. Nhưng mà mọi người bình tĩnh mà xem, bây giờ rất nhiều quốc gia khu vực trực tiếp gọi tên của cha mẹ. Tại vì sao? Thiên hạ đại loạn, cả thế giới không nghe theo lời dạy bảo của tổ tiên, không nghe theo thánh hiền, không nghe theo kinh điển. Tôi tin là dân tộc có thể truyền lại mấy trăm năm thì nhất định là gọi người lớn chớ gọi tên. Gọi người lớn bằng tên, chỉ mấy chục năm mà xã hội đại loạn rồi. Bởi vì gọi người lớn chứ gọi tên là lễ giáo. Lễ giáo thì giống như con đê ngăn chặn nước lũ vậy. Bạn hôm nay đập bỏ con đê đi, vậy thì nước sẽ rất nhanh mà ngập đến, tạo thành nạn lũ lụt. Vậy nên con cái bây giờ, tại vì sao mỗi năm mỗi kém cỏi đi? Giáo hóa luân lý đạo đức, giáo hóa lễ nhạc đều không còn nữa. Chúng làm gì có đạo lý nào mà không phóng túng tập khí của chính mình? Cho nên con người trước đây rất hiểu thái độ cẩn thận với ngôn ngữ, trước mặt con cái không được tùy tiện nói chuyện, phải thận trọng đối đãi. Trong quyển thứ 5 của Hàng Thi Ngoại Truyện, có nói là chúng ta cùng thể hội đoạn này vì danh chính ngôn thuận. Trên màn hình có hiển thị, mọi người cùng xem một chút nhé. Khổng Tử thị tọa Ư Quý Tôn. Khổng Tử có một hôm cùng ngồi với Quý Tôn. Vừa đúng lúc Quý Tôn chi tể thông viết quân sử nhân giả mã kỳ giữ chi hồ. Tổng quản của Quý Tôn, tể tức là tổng quản, báo cáo với Quý Tôn nói quốc quân phái người tới mượn ngựa của chúng ta. Chữ giả này có nghĩa là mượn. Có thể cho mượn không? Mọi người chú ý, một gia thần của đại phu đối với quốc quân nói quốc quân đến mượn ngựa, có thể cho quốc quân mượn ngựa không? Mọi người nghe ra điều gì không? Một thần dân bên dưới có tôn trọng đối với vua không? Là ai tạo thành? Lãnh đạo của họ là do Quý Tôn tạo thành. Nếu như từng lời nói cử chỉ của Quý Tôn đều tôn trọng quốc quân, vậy thì người bên dưới sẽ nói như vậy không? Vua đến mượn ngựa cho mượn hay không? Là vua một nước đó. Kết quả là Khổng Tử sau khi nghe được câu này liền nói: Ngô văn quân thủ ư thần vị chi thủ, bất viết giả. Bạn xem, thầy Khổng Tử khi nói chuyện rất có tu dưỡng. Ngài không chỉ trích. Khổng Tử nói, ta nghe nói quốc quân lấy đồ của thần tử, gọi là thủ, vị chi thủ, bất viết giả. Không thể nói là giả, không thể nói là mượn, mà là lấy, thủ. Vì sao vậy? Đất nước của quốc quân, làm sao mà đồ của đất nước lại trở thành bạn lấy đi cho quốc quân mượn được chứ? Việc này ngược rồi. Phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ. Đây là vua của một nước, đất nước này là cho quốc quân quản lý. Bạn xem, những đại phu, quần thần đều có tư tâm, đều là của tôi. Quý Tôn ngộ, Quý Tôn nghe được cũng rất hiếm có, cũng có chút lãnh ngộ. Cáo tể thông viết: Kim dĩ vãng, quân hữu thủ vị chi thủ, vô viết giả. Từ đây trở về sau, quốc quân đến lấy đồ đều phải gọi là thủ, không được gọi là giả, chính là không thể nói là mượn. Ông nhân cơ hội này giáo dục người bên dưới. Đương nhiên không phải là làm cho Khổng Tử xem. Sau này mỗi một lời nói cử chỉ đều phải nhớ đến cung kính, sự chừng mực đều phải thể hiện ra. Khổng Tử viết: Chánh giả mã chi ngôn, nhi quân thần chi nghĩa định hỷ. Một chữ thôi mà nghĩa quân thần được thể hiện ra. Cho nên Luận Ngữ viết: Tất giả chính danh hồ. Một chữ này của thầy Khổng Tử đã dẫn dắt đúng cho trạng thái vua thôi đảo lộn. Tâm thái của người làm thần tử, đạo nghĩa ở chỗ nào? Bạn phải cảm kích. Tất cả vật phẩm đều là nhà vua ban cho, phải cảm ơn quốc quân. Làm sao mà lại trở thành sau khi có được lại có thái độ ngạo mạn với quốc quân như vậy? Tiếp đó nói: Thì viết quân tử vô dị do ngôn. Quân tử không nói chuyện khinh suất, Lúc nãy câu nguyên văn của luận ngữ nói là nhân chi tất khả ngôn, ngôn chi tất khả hành, quân tử y kỳ ngôn vô sợ cẩu, không thể tùy tiện, không thể cẩu thả. Cho nên thái độ cung kính phải thể hiện ở từng câu từng chữ, từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ví dụ như chúng ta bây giờ mượn đồ của người khác, không chủ động mang đi trả, còn muốn người khác tự tới lấy. Hình như người cho bạn mượn còn phải đến cầu xin bạn. Thái độ này rất không thỏa đáng. Cái này là cách nhân đạo quá xa, hành vi làm không ra phù hợp nhân tánh. Lần trước chúng ta có nói đến cấp dưới muốn xin nghỉ phép, xin nghỉ với cấp trên, nên nói là tôi có thể nghỉ không? Gần đây đoàn thể đơn vị có làm kịp tiến độ không? Có tiện cho tôi xin nghỉ không? Chứ không phải là tôi muốn xin nghỉ, anh làm sao thì làm. Thái độ lời nói như vậy không phù hợp với nghĩa quân thần, là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nếu như không quán chiếu những điều này, có thể mỗi ngày chúng ta đều đang phạm lỗi mà chính mình lại không biết. Còn có ở trong gia đình rất nhiều việc bạn không thể làm xong rồi mới nói với cha mẹ, vậy thì giống như đang cưỡng ép cha mẹ vậy, đều phải nghe theo bạn. Cái này là thiếu thái độ cung kính thận trọng. Vì nên thái độ đối nhân xử thế nhất định làm phải một lòng cung kính thận trọng. Tiếp theo chúng ta xem câu 168 là quẻ gia nhân trong 64 quẻ. Chúng ta cùng nhau đọc. Trong thoáng truyện nói, trong nhà người nữ giữ gìn chánh đạo, ở nhà giúp chồng dạy con, người nam giữ gìn chánh đạo, xử lý việc bên ngoài, đảm đương gánh nặng kinh tế. Nam nữ mỗi người tự mình giữ gìn chánh đạo, đây là đạo lý của đất trời. Trong nhà có trưởng bối nghiêm chánh, đó là chỉ cha mẹ. Cha làm tròn đạo cha, con làm tròn đạo con, huynh trưởng làm tròn đạo người anh người chị, em trai em gái làm tròn đạo người em, chồng làm tròn đạo chồng, vợ làm tròn đạo vợ. Gia đạo như vậy mà đoan chánh, nhà nào cũng có thể đoan chánh gia đạo thì thiên hạ sẽ được an định. Quẻ này gọi là quẻ gia nhân. Lời dạy bảo trong quẻ này vô cùng quan trọng trong việc tề gia của chúng ta. Đoạn đầu của câu kinh nói là thoáng này cũng là một trong thập dực mà thầy Khổng Tử viết. Thoáng có chia ra làm thượng thoáng truyện, hạ thoáng truyện. Thập dực mà thầy Khổng Tử viết giải thích cho nghĩa lý của toàn bộ kinh dịch. Sợ rằng người đời sau không thể hiểu sâu được đại ý của kinh dịch. Trong quẻ gia nhân này thể hiện ra rằng nữ chánh vị hồ nội, nam chánh vị hồ ngoại. Người nữ giữ gìn chánh đạo, lo việc trong nhà, giữ đạo của mình thì nhất định có bổn phận của chính mình. Chúng ta xem sự đặc sắc của văn hóa truyền thống. Cương lĩnh của nó gồm ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Ngũ luân là quan hệ, năm quan hệ luân thường giữa người với người, quan hệ giữa người và người không ngoài năm loại này. Mà ngũ luân, bạn muốn quán chiếu cái đạo này để đi theo, thì phải giữ thập nghĩa. Vậy nên gọi là ngũ luân thập nghĩa. Nghĩa là gì? Nghĩa là bổn phận, nghĩa là nghĩa vụ, chứ không phải quyền lợi. Chúng ta hiện nay ở thời đại này thường nói quyền lợi nghĩa vụ. Thật ra làm tròn nghĩa vụ tự nhiên sẽ có lợi ích lớn. Không làm tròn nghĩa vụ chỉ tranh chấp quyền lợi, sau cùng thiên hạ đại loạn, chỉ biết tự tư tự lợi, chỉ nghĩ đến chính mình, không có đạo nghĩa thì chuyện gì cũng là lợi ích của tôi là gì? Ai còn dám hợp tác với chúng ta? Gia đình này làm sao mà không loạn cho được chứ? Con cái không nghĩ đến phải hiếu thuận cha mẹ, mà ngay lập tức nghĩ bạn học của mình có món đồ chơi nào, bạn học của mình ra nước ngoài du học, cha mẹ cũng phải đáp ứng cho con, đều là đáp ứng lợi ích của chúng. Cho nên tổ tiên thông đạt sự phát triển của nhân tính, làm gì nói đến lợi chứ? Đến giới thượng nghiệp, người bình thường đều nói họ xem trọng lợi nhất. Nhưng mà những doanh nhân đoàn thể doanh nghiệp thành công nhất trong mấy ngàn năm nay đều không nói đến lợi. Tôi từng ở An Huy một thời gian. Theo lịch sử An Huy để lại, gọi giới thương nghiệp là huy thương. Châm ngôn, lời dạy bảo mà họ truyền lại trong giới doanh nghiệp mấy trăm năm, mấy nghìn năm nay là gì? Lợi tự nghĩa sanh. Lợi từ đâu mà có? Từ phục vụ người, từ đạo nghĩa đối với người mà có. Bạn xem đồng nhân đường đã tồn tại hơn 300 năm, còn lâu hơn nước Mỹ hơn 100 năm. Khi đất nước gặp nạn, huynh gia bại sản cũng góp sức giúp đỡ. Bất kỳ loại thuốc nào mà họ làm ra đều không có lỗi với người tiêu dùng. Bào chế tuy phồn, những loại thuốc này trình tự bào chế rất phức tạp, nhất định không dám tiết kiệm nhân lực, vật lực. Nếu tiết kiệm rồi chữa không khỏi bệnh cho mọi người, hoặc là chữa mà xảy ra vấn đề, bạn làm sao mà không có lỗi với lương tâm? Doanh nghiệp hơn 300 năm không suy bại, bạn thử ra nước ngoài tìm xem. Nếu bạn thực sự tìm được ở nước ngoài, tuyệt đối không phải là doanh nghiệp đặt lợi ở phía trước, nhất định là đặt đạo nghĩa ở phía trước. Từ xưa đến nay, trong hai ngoài nước, chân lý đều không thay đổi. Cho nên nhìn những đại biểu đạo đức trong giới thương nghiệp, lưu danh sử sách, đều đang thể hiện cho chúng ta thấy lợi tự nghĩa sanh, tài tự đạo sanh. Tiền tài từ đâu mà có? Làm tròn đạo nghĩa mà có, làm tốt nhiệm vụ phục vụ người khác của chính mình mà có. Vậy thì họ làm sao có thể làm ra những thực phẩm bẩn? Thực phẩm bẩn không phải là muốn kiếm lợi cho mình nhiều hơn mà đi làm hại người khác sao? Thương nghiệp đều là chánh kỳ nghị, bất mưu kỳ lợi, minh kỳ đạo, bất kế kỳ công, đều là đạo nghĩa chứ không phải công danh lợi lộc. Cho nên hiện nay rời xa đạo nghĩa, thương nghiệp không giữ đạo nghĩa, hỗn loạn khắp nơi. Hiện nay không phải thương nghiệp mới có vấn đề này, bây giờ đến gia đình cũng có vấn đề này. Gia đình đáng lẽ là nơi không nói đến lợi, không tính toán so đo, bây giờ công danh lợi lộc đều thẩm thấu vào trong gia đình rồi. Đến cha con, anh em đều đang tranh giành lợi. Cho nên sự giáo hóa từ căn bản nhân tâm một khi sai lệch thì hỗn loạn nhất định sẽ xuất hiện trong gia đình, trong xã hội. trong các ngành các nghề. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quyên, thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.